Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sửa được nhiều chưa? Có người thì nói là chưa, có người thì nói được đỡ đỡ, có người được khá khá, phải không? Như vậy là tùy theo cái sự nghe, học, tìm hiểu, rồi cố gắng thực hành. Như vậy cái phần chúng ta nghe cũng rất là quan trọng. Mà mình nghe có rất nhiều điều để nghe, nhưng mà nghe điều nào để giúp cho mình tiến bộ, nghe điều nào để giúp cho mình thấu suốt được sự thật, thấy rõ được chân lý, thì cái điều nghe đó mới có ý nghĩa, mới có giá trị. Cho nên Đức Phật nhắc chúng ta, dầu cho nghe cả ngàn câu muôn lời, nhưng mà những câu đó cũng không bằng nghe một câu chánh pháp là giúp cho mình thấu suốt được cái sự thật chân lý. Chính vì thế mà cái vấn đề Minh Thành chia sẻ với Phật tử hôm nay rất là đơn giản thôi, là nương pháp sửa mình, là nương tựa nơi chánh pháp để sửa đổi lại những cái dở, những cái sai lầm của mình, để trở thành ra tốt đẹp, để trở thành ra phù hợp với cái lời Đức Phật dạy. Thì quý vị nhớ hồi lúc còn nhỏ thì mình nhờ ai để mà mình sửa mình? Lúc mình còn nhỏ bé đó, 5-7 tuổi thì nhờ cha mẹ để sửa đổi mình. Đến lúc mình trở thành thiếu niên thì đi vào trường học thì nhờ thầy cô, phải không? Thầy cô giáo nhắc nhở rồi chỉ dẫn để giúp cho mình sửa đổi được tốt. Và khi lớn lên thì á, chúng ta có cái suy nghĩ, có cái nhận định, lúc đó là chính mình sửa đổi mình, phải không? Tự mình ý thức, tự mình đã hiểu biết được rồi thì mình sửa mình bằng cái suy nghĩ, bằng cái nhận thức của mình. Nhưng cái suy nghĩ, cái nhận thức của mình nó có đúng hoàn toàn không? Phải không? À, tại vì á, cái hiểu biết của mình, cái nhận thức của mình nó có giới hạn, nó có mức độ, và cái biết đó nó nhiều khi cũng theo cái thói quen, cái nghiệp. Cho nên cái nhận thức của mình nó cũng chưa có tới nơi, tới chốn. Chính vì thế mà chúng ta cần phải tiến một cái bước quan trọng, quyết định. Đó là khi mà cái suy xét mình đã chín chắn rồi á, thì mình phải dựa vào Phật Pháp để sửa đổi mình. Vì vậy trong bốn bước sửa đổi đó quý vị, và đang ở bước nào? Đang ở cái bước mà nhờ Phật Pháp sửa đổi mình. Nhưng mà lâu lâu á, lâu lâu rồi mình có xen lộn vô thôi, để mình sửa thôi khỏi cần. Lâu lâu có xen nó vô không? À, nhiều khi cái ý thức của mình, phải không? Cái tâm mình lâu lâu nó cũng chen cho nó, cái này mình thì là đúng rồi, phải không? Cái này mình nhận định vậy là phải rồi. À, cho nên á, chính vì cái hiểu biết của mình nó chưa có tới nơi, cho nên quý vị nhớ trong bốn cái pháp mà nương tựa đó, tứ y đó, thì có một pháp gọi là nương vào trí tuệ mà không có nương vào cái tình thức. Tình thức là cái hiểu biết theo cái thói quen, theo tình cảm. Hiểu biết theo thói quen, theo tình cảm đó, là mình thấy cái đó là đúng. Nhưng mà mình á, người khác nói cái đó chạy từ lúc đó giận không, lúc đó buồn không, phải không? À, hãy theo ý mình thì đó là vui, là chịu. Nhưng mà không theo ý mình thì giận, thì buồn. Cho nên á, cho nên cái chỗ mà chúng ta cần nương dựa quan trọng nhất là Phật Pháp. Tại sao vậy? Tại sao mình phải nương dựa Phật Pháp để sửa đổi mình? Bởi vì Phật Pháp nói à, thì chúng ta thấy nó cao sâu, màu nhiệm vô biên. Nhưng mình thành dùng cái từ rất bình dị để quý Phật tử thấy cái pháp của Phật á, nó đơn giản chỉ là sự thật mà thôi. Pháp của Phật là sự thật, Phật nói lên cái sự thật. Và mình á, nếu như mình à, thấy đúng sự thật thì quý vị thấy mình hết mê. Hết mê thì không có tạo nghiệp, không có tạo nghiệp thì dứt khổ, dứt khổ thì được an vui. Thì quý vị có chịu vui không? Chịu an vui không? À, như vậy chịu an vui đó, nó bắt đầu từ cái chỗ nghe Pháp. Nghe Pháp rồi đó, nghiền ngẫm chánh Pháp. Nghiền ngẫm chánh Pháp rồi mình thấy được sự thật. Thấy được sự thật rồi mình chuyển hóa sửa đổi, phải không? Chuyển hóa sửa đổi từ trong là nội tâm, từ nơi hành động, từ nơi lời nói. Mình chuyển đổi nó theo Phật Pháp là mình phải có cái sự làm chủ nó được, mình có cái sự dừng thắng lại được, mình có cái sự soi sáng ở trong nội tâm của mình được. Hồi xưa mình chưa biết tu thì á, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Còn giờ mình biết tu rồi thì sao? Mọi cái ý nghĩ của mình có cần soi sáng theo Phật Pháp không? Có không? À, khi nó khởi ý nghĩ lên phải coi ý nghĩ này có lợi mình lợi người hay không, cái tâm niệm này nó đưa tới cái kết quả như thế nào, và nó có đúng với cái tinh thần của Đức Phật dạy hay không. Mà nếu như mình soi sáng được trong cái ý niệm của mình thì như vậy lời nói mình tự nhiên là nó sẽ nhẹ nhàng, tự nhiên là nó sẽ ôn hòa, rồi nó nói ra điều gì mọi người cũng thương mến. Quý vị chịu người ta thương mình không? Chịu thương hay chịu ghét? Chịu thương, nhưng mà lâu lâu có nói câu gì sắp không? Quý vị thấy không? À, giận lên rồi cái thì thôi, không có kiểm soát, không kiềm chế gì nữa hết, phải không? Nói cho hả dạ đi. Rồi sau đó rồi cái thì à, phiền não, buồn đau vân vân, hành động cũng như vậy. Bởi vậy cho nên á, à, Đức Phật nhắc nhở chúng ta khi mà mình hiểu được Pháp rồi là một bước khó rồi. Biết bao nhiêu người ta không được nghe,
biết bao nhiêu người ta không được hiểu, mà mình được nghe, được hiểu rồi đó, là đâu phải cái chuyện dễ. À, nhưng mà khi hiểu rồi đó, mình phải cố gắng nỗ lực để thực hành. Chứ hiểu không chưa có đủ, phải không? Hiểu thì nói cái gì cũng biết, kinh nào cũng nghe, bộ nào cũng rành, phải không? À, bao nhiêu cái lý thuyết mình nắm vững hết, nhưng mà thầy ơi sao con khổ quá à, phải không? Đụng đâu cũng còn giận, cũng còn phiền, cũng còn buồn, còn đau vân vân, là tại vì chúng ta chưa có đem hết cái tâm lực, đem hết cái trí lực, đem hết cả cái sinh mạng của mình để thực hành giáo pháp. Cho nên quý vị nhớ, trong đạo mình dùng cái từ đó, chữ quy y, là đem cả cái sinh mạng của mình để trở về nương tựa với pháp, lìa sự thật, gọi là quy mệnh. Quy mệnh là đem cả sinh mạng của mình để trở về nương tựa với pháp. Mà mình có đem cả sinh mạng của mình chưa? Có chưa? À, cho nên giờ Đức Phật nói, khi đáng nỗ lực mình không nỗ lực, thiếu niên cường tráng đã biến lười, ý chí tiêu trầm và nhu nhược, thì làm sao thấu rõ được chánh pháp của Như Lai? À, quý vị thấy không? Nhiều khi á, mình thấy giống như mình hiểu rồi, nhưng mà hiểu ngay lúc đó thôi, phải không? Ở trong giảng đường, khi mở cái băng ra hay cầm cuốn sách thì lúc đó hiểu, nhưng mà ra đụng chuyện rồi cái hiểu đó nó còn không? Hiểu đó nó còn không? Mất tiêu, phải không? À, lúc mình nghe thì thấy giả, vô thường, không thiệt, phải không? Khi nghe thì thấy là phải hoan hỷ, phải từ bi nhẫn nhục. Nghe ra đụng chuyện rồi thấy gì đẹp quá, lúc đó còn giả không? Hay là dính vô, dính mắt vô, rồi cái là thấy một cái hành động gì của ai đó không vừa lòng, lúc đó làm sao? Cũng bực dọc lên, phải không? Sân si nổi lên. Thì quý vị thấy, cho nên á, cái chỗ này đó là nói hiểu gì chứ thật sự chưa có hiểu, chưa có hiểu tới nơi, chưa có sống được, phải không? Chưa có được cái sự mà thọ dụng xài được. Cho nên á, muốn cái hiểu cho nó chín chắn, cho nó thấu đạt thật sự á, mà hết khổ á, thì phải có cái sự nỗ lực, phải có sự phấn đấu. Khi đáng nỗ lực mà mình không nỗ lực, cái không đáng nỗ lực mình lại nỗ lực. Không đáng nỗ lực là cái gì? À, nhiều khi á, bây giờ cả một cuộc đời của mình, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu tâm huyết để lo lắng đủ thứ hết, quý vị thấy không? Mà lo là lo cho ăn cho ngon, lo mặc cho đẹp, phải không? Lo ở cho sang, chỗ nào mà nổi tiếng đẹp là có mặt mình liền, phải không? Dầu nước nào ở đâu xa xa cũng vậy, ráng làm cho cực khổ, bao nhiêu giá, nhiều tiền cũng ráng đi. Rồi quý vị thấy lo mấy cái đó rồi, rồi cái khổ nó có hết không? Hết không? À, cũng vẫn còn nguyên, phải không? À, cho nên á, mình nỗ lực vô những cái ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, du lịch, tiện nghi, đủ thứ hết trơn. Nhưng mà cái quan trọng nhất để cố gắng nỗ lực tinh tấn á, là cái chỗ mà cố gắng để nghiền ngẫm thấu suốt sự thật, để buông bỏ những cái cố chấp, để cởi mở những cái ràng buộc, phải không? À, để cái trí huệ mình sáng tỏ, thì cái đó nhiều khi mình quên, phải không? Quên nỗ lực, phải không? À, cho nên á, là thiếu niên cường tráng đã biến lời, ý chí tiêu trầm và nhu nhược, thì làm sao thấu được cái lẽ thật của Như Lai. À, còn trẻ, còn sức khỏe, à, mà mình không có tinh tấn, thì như vậy tới cái lúc mà già bệnh rồi, thì lúc đó làm sao còn kịp nữa. À, quý vị thấy không? Trong bốn cái ngọn núi, bây giờ mình là đang ở ngọn núi nào? Quý vị nhớ bốn ngọn núi không? À, một hôm ông vua Ba Tư Nạc, ông đi đánh giặc mà thắng trận, ông trở về. Thì á, trong cái mà khí phách của người thắng trận, nó còn cái vẻ kiêu hùng. Cho nên vào thăm Đức Thế Tôn, nhưng mà cái vẻ đắc thắng cũng còn dương dương tự đắc á. Thì Đức Phật thấy cái tâm niệm vậy, Đức Phật mới muốn cảm hóa, muốn nhắc nhở để cho nhà vua tu. Cái phần này giả sử như ở phương Đông có một ngọn núi thật là to, thật là lớn, nó lăn về, thì thì lúc đó bệ hạ phái cái đạo quân nào để đi dẹp cái ngọn núi đó? Ngọn núi mà thiệt là lớn, thiệt to như vậy mà nó lăn tới đâu là nó nghiền hết cây cỏ người dân. Như vậy bệ hạ phái đội binh nào? Mã binh, tượng binh, hay là bộ binh, tức là cởi ngựa đi đánh, hay cởi voi đi đánh, hay là chạy bộ đi đánh ngọn núi đó. Thì nhà vua nói dạ không có bộ binh nào đi đánh nổi ngọn núi để dẹp được hết á. Thì Đức Phật nói ở phía tây, phía nam, phía bắc cũng vậy, mỗi phía như vậy có một ngọn núi thật lớn, nó đổ về, nó đi tới đâu nó lăn hết cây cỏ người vật. Thì vậy bệ hạ phái binh lính nào đi? Thì lúc nhà vua nói dạ không phái binh nào được hết trơn. Đức Phật nói cũng vậy, cái già, cái bệnh, cái chết, phải không, cái sự sanh ra rồi sự là suy lão, sự bệnh hoạn, cái chết, nó nghiền nát hết tất cả mọi sự vật. Thì bốn ngọn núi đó nó nghiền hết. Thì vậy đó, thì quý vị bị mấy ngọn nghiền rồi? Mấy ngọn sanh rồi, nó nghiền rồi, phải không? Rồi già nó cũng có nghiền tới rồi, bệnh nó cũng có rồi, giờ còn ngọn cuối cùng nữa, không biết cái ngọn này chừng nào nó xảy ra, phải không? Vậy mà còn không lo nhảy lẹ lẹ đi, còn lo phải không du sơn ngoạn thủy, nhiều khi phải không hưởng thụ này kia, nhiều khi đó là phải chạy nước rút mới được, phải không? Chạy nước rút là phải dùng cái pháp cân đấu dân của Tôn Ngộ Không đó. Phải lên thẳng trực thăng đó, lên thẳng, phải không? Chứ từ đâu cũng chạy được, nó nghiền hết mà. Như vậy đó, phải thấy được cái sự thật là không có thiệt, thì mình mới buông bỏ được, phải vượt thoát bốn cái ngọn núi sanh già bệnh chết đó được. Nên một chút rồi chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để vượt thoát cái đó. Thành ra Đức Phật khuyên mình là phải nên cố gắng, phải nên siêng năng, phải nên nỗ lực để mà vượt thoát khỏi bốn cái ngọn núi đó. Tại sao? Tại vì tất cả chúng ta đó, từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi đó, là sống ở trong cái mê lầm, sống ở trong cái vô minh, nó quen rồi. Tức là thấy ngược với sự thật, thấy ngược với sự thật. Sự thật á là nó luôn luôn biến đổi, sự thật á là nó mong manh, nó tạm bợ, sự thật á là nó dai mượn, nó không có bền chắc. Nhưng mà mình thấy là thiệt, là đẹp, là bền, là còn mãi mãi. Nên mình thường thường mình thấy ngược không cho nên thấy ngược như vậy gọi là sống trong mê lầm, gọi là sống ở trong vô minh. Cho nên trong kinh nói đó, cha là vô minh kết hợp với mẹ là tham ái, cho nên sanh ra đứa con đau khổ não phiền. Ủa vậy biết đứa con đó là ai không? Là ai không? Mình sao kỳ vậy? Thì thấy không? Trong nội tâm của mình á, cái vô minh mê lầm đó là cha. Rồi á, cái tham ái mà lưu luyến ràng buộc với mọi sự vật đó là mẹ. Hai cái đó đó nó kết hợp lại với nhau, nó sanh ra một đứa con đau khổ của não phèn. Mà đứa con đó là nạn nhân, mà nạn nhân đó là mình đây nè, phải không? Thành ra tại vì đó không thấy rõ sự thật, cho nên á mới là có cái sự buộc ràng. Không thấy rõ sự thật cho nên mới có sự nắm chặt, không có thấy rõ sự thật cho nên mới có cái sự cố chấp. Đi đâu gặp gì vướng nấy, đụng đâu dính đó, phải không? Đi lòng vòng sẽ tới chỗ nào thấy cũng phiền não, chứ thôi ở nhà tu đi, có gì thấy chưa? Ở ngoài phiền não rồi vô chùa tu, vô chùa lại đạo tràng đang tu, nhưng mà lỡ tràng ngồi vòng vòng á có khi cũng phiền não nữa, nó thôi giờ ở nhà, có gì thấy chưa? Như vậy đó, đạo tràng là chỗ thanh tịnh địa, mà tại sao mình tới đâu phiền não? Tại sao? Là tại vì á sống quen với cái mê lầm vô minh. Ai đưa mình lên hỉnh không mũi thích, không chịu lại. Mà nếu có sai lầm gì nhắc nhở cái sao? Giận, thôi không đi nữa, có gì thấy chưa? Mà lại cầu Phật thì Phật độ con này kia ha, con thi đậu hay là phát đạt gì đó, mà nếu được rồi cái đi linh nè, chỗ này linh. Mà nếu lại cầu mà không được thì sao? Còn nghĩ không đi nữa, Phật không linh gì hết trơn nhỉ. Bây giờ thấy chưa? Như vậy là mọi cái nào mà nó chiều theo cái sở thích của mình, chiều theo cái ham muốn của mình, nó đáp ứng với những cái nhu cầu của mình thì cái đó mình chịu. Còn cái nằm nghịch lại đó thì như vậy đó là không chịu, thì đó là cái vô minh mê lầm. Nếu mà không thấy được sự thật thì nó sẽ đau khổ hoài hoài, đi tới đâu nó cũng khổ hết trơn á. Đi đâu khổ, tại vì sự thật là khắp mọi nơi nó là vậy. Mà không thấy rõ rồi thì đau khổ, lo sợ đủ thứ hết. À, thành ra hồi xưa là có một cái đoàn hát cái những cái vở kịch. Cái đoàn kịch này á là hát rất nhiều cái tuồng, nhưng mà trong đó có một tuồng rất là nổi tiếng. Cái tuồng đó là cái tuồng Quỷ La Sát. Thì một hôm á, cái đoàn này đi lưu diễn ở cái chỗ đó, nó dùng sâu ở trong quê. Thì diễn cái tuồng đó rồi đó thì mọi người rất là thích thú, à, vỗ tay rần rần rất là thích. Nhưng mà khi diễn xong rồi thì phải đi băng qua một cánh rừng, đặng đi qua chỗ khác để diễn. Nhưng mà khi mà xuống chuẩn bị đi thì có một số người dân ta nói trong rừng đó hay có ma quỷ lắm, ở trong đó thường thường có ma quỷ trong đó nó rất là nhiều. À, thì như vậy mấy người này đó nghe nói thì cũng hơi ớn ớn, nhưng mà công việc phải đi đặng ngày mai kịp đặng diễn, cho nên nó là cũng là cố gắng đi. Thì như vậy đi, cố gắng về đi á, thì á được nửa đoạn đường thôi thì phải dừng lại, dừng lại để nghỉ. Thì quý vị biết ở trong rừng rậm thì khí hậu nó rất là khắc nghiệt, rất là lạnh, sương không khí rất là độc. Như vậy nửa đêm á, lạnh quá lạnh đi, cho nên á cái người mà trực á thì họ mới là bị phân công ra, có một người ngồi đốt cái đống lửa rồi trực để cho mấy người kia nghỉ, rồi nghỉ xong mà tới giờ thay phiên thay ca với nhau để trực, để coi đồ, coi sóc mọi người. Thì vậy cái ông mà ông trực, cái ông lạnh quá, cái ông vô ông mặc cái bộ đồ diễn vô, à ông mặc bộ đồ diễn vô thì ông ngồi kế bên đống lửa mà ông gật gù với ngủ gục á, gật gù bên đống lửa. Thì nửa đêm có người dân mình thức dậy cái nhìn con Quỷ La Sát đang ngồi bên đống lửa, quán hồn hết trơn, ông la lên thì nguyên cái đám với nhau là chạy dần dần. Mà ông này thì ông cũng không biết cái chuyện gì, ông chạy theo ổng cũng tưởng đâu quỷ rương rượt nữa. Thì vậy là chạy ra, mà càng chạy thì cái đám này càng sợ, mà ổng cứ chạy theo ổng cũng sợ nữa, ổng tưởng đâu quỷ vì sao ổng. Thì rượt như vậy chạy tới tới nè, coi như là té lên té xuống, mặt mài len luốt chầy chụa hết trơn hết trọi. Cuối cùng rồi cái ông mà bận cái đồ Quỷ La Sát ổng cũng té luôn. À bây giờ nghe giờ là tới sáng rồi mới bây chừng á mà mở ra nhìn lại thì cười với nhau nguyên cả đám, không có chuyện gì hết trơn, mà tự mình á diễn Quỷ La Sát nhưng mà cuối cùng mình sợ quỷ, sợ ma. À thì như vậy là cả cái sự hoảng sợ đó, cái sự mà chạy rượt với nhau đó, rồi té lên té xuống mặt mài chầy chụa hết trơn, quần áo rách rưới đó, là từ đâu mà có ra, từ đâu mà có ra? Bây giờ thấy từ đâu có ra? Từ cái hiểu lầm, phải không? Từ cái hiểu lầm. Chứ nếu như mà biết rồi cái người đó là cái người trong nhóm mình bận cái đồ diễn tuồng thì có gì đâu mà nửa đêm thấy mờ mờ đó, thấy mờ mờ ảo ảo nó không rõ đó, thì như vậy mình không thấy đúng sự thật, hiểu lầm cho nên mới sợ, sợ cho nên mới chạy, chạy cho nên mới té, té cho nên mới rách quần áo. À, rồi mặt mày mới chảy chụa, chảy máu này kia, xước da, chảy da chóc dãy vân vân. Thì vậy tất cả những cái đó đều bắt nguồn từ cái chỗ không thấy được sự thật, tức là vô mình mê lầm. Như vậy mình cười mấy cái người mà diễn tuồng Quỷ La Sát đó, mà lâu lâu mình có giống vậy không? Có chạy rượt nhau rần rần rồi té ạch ạch không? Rồi có chảy da là chóc dãy rồi u đầu sức chán, cái lỗ mũi ăn trầu mà cái đầu xỉa thuốc không? Rồi xong chạy về, phải không? À, chạy về với Phật, nói Phật ơi con khổ quá à, phải không? À, thì như vậy đó là chúng ta phải suy xét. Cho nên á, ở đây á là Hòa Thượng Tinh Vân á, ở Đài Loan này nhắc chúng ta đó, phải nghe nhiều Phật Pháp thì có thể tăng trưởng trí huệ. À, nghĩ nhiều về Phật Pháp á, thì có thể bồi dưỡng lòng từ làm nhiều những việc Phật pháp thì có thể gieo trồng ruộng phước. Khen ngợi nhiều về những việc đạo pháp á, thì có thể hài hòa với mọi người. Như vậy chúng ta học hỏi giáo pháp để làm gì? Để làm tăng trưởng trí huệ, để bồi dưỡng lòng từ, để gieo trồng ruộng phước, để hài hòa với mọi người. Chúng ta phải kiểm tra lại những cái điểm này, rất là quan trọng. Coi mình học đạo bao nhiêu năm nay, mình nghe pháp thời gian dài rồi, mình quy y cũng khá rồi, nhưng mà bây giờ đó có tăng trưởng trí huệ chưa, phải không? Có bồi dưỡng được lòng từ bi thêm lớn hay chưa? Cái ruộng phước của mình càng ngày nó càng nở ra thêm được mấy chục mẫu rồi, hay là nó có chút xíu à? Bây giờ thấy chưa? Rồi á, cái sự hài hòa của mình đối với mọi người á, nó có được thuận thảo hay không? Đó là đánh giá cái thành quả của sự tu tập. Tu như thế nào mà trí huệ càng ngày càng sáng? Và bên thành nhất với Phật tử rất là đơn giản, cái trí huệ này không phải một cái gì cao siêu, quý vị phải thông kinh bát luận, phải hiểu hết mọi bộ gì, không phải. Mình thành chỉ nhắc quý Phật tử đơn giản thôi, trí huệ là thấy sự thật ngay ra bản thân của mình thôi, chứ không gì xa hết trơn á. Thấy ngay sự thật thân mình để gọi là có trí huệ. Sự thật thân mình là sao? Mình thành nhắc quý vị đơn giản thôi, sao? Chỉ tồn tại trong một hơi thở. Mình thành nhắc với Phật tử đó, hít vào niệm thầm A-di, phải không? Thở ra niệm thầm Đà-phật. Thấy rõ mạng sống này trong một hơi thở. Đó là có trí huệ phá vô mình. Vô mình là sai lầm, thấy thiệt, thấy bền chắc. Và trí huệ là sáng suốt, thấy rõ sự thật. Mà sự thật đó là ngay lúc nào cũng thấy. Bây giờ quý vị ngồi có thở không? Có không? Như vậy sự thật đó, tất cả chỗ, tất cả nơi, mọi lúc mọi chỗ đều có thể thấy được, nhìn là cái thấy liền. Đó là cái tiêu chuẩn của chân lý, không lúc nào mà mình không thấy được. Chỉ cần đã nhìn thấy đó, không có đuổi chạy theo cái bên ngoài đó, ngay lúc đó là quý vị sống với trí huệ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những cái đó, ăn cho ngon thì cũng mình ăn, mặc cho đẹp thì cũng mình mặc, phải không? Tất cả những cái đó, khen chê này kia, tất cả cái đều là chạm tới cái mình hết. Mà mình chấp cái mình thiệt nên mình mới khổ mấy cái kia. Mà giờ mình thấy rõ cái mạng sống mình trong một hơi thở, thì như vậy mình còn không thiệt, thì nhà cửa sự nghiệp tiền bạc hơn thua khen chê có gì đâu, có gì đâu mà quan trọng, phải không? Nếu mà thấy được vậy rồi là mỗi niệm trí huệ mình sáng tỏ, mỗi phút mỗi giây á, cái sự giác ngộ của mình á, nó hiện bài. Mỗi giờ mỗi khắc á, là cái sự thật nó rạng ngời ở trước mắt, rạng ngời trong từng hơi thở. Chứ đâu phải đợi tới là mở cuốn kinh ra mới thấy trí huệ, hay là lên trước bàn Phật mới thấy trí huệ. Mà trí huệ đó ngay nơi bản thân mình trong từng hơi thở. Nói gì không phải làm biếng mà bỏ, không đi chùa, không tụng kinh niệm Phật, không phải nghe. Nhờ mấy cái đó rồi ra, mình đi ra ngoài mình sinh hoạt đó, là mình mới áp dụng vô. Thì đơn giản như vậy. Rồi từ cái chỗ mình thấy không thiệt đó, mình mới bồi dưỡng cái lòng từ bi. Quý vị nghe pháp nhiều, tự nhiên quý vị có tình thương. Hồi xưa á, mình chưa biết đạo á, ai làm cái gì đó mà không vừa ý đó, mình gán kèm chế xuống, gán dằn xuống, gán kèm nha. Hoặc kèm vậy chứ, ở trước mặt thì kèm, nhưng mà về nhà cái sao sổ ra cho mọi người nghe. Nhưng mà bây giờ đó, mình có từ bi rồi đó, khác. Thấy người ta lầm, thấy người ta lỗi, thấy người ta sai, thấy người ta chật, mình lại thương. Thương người ta không hiểu đạo, thương người ta chưa biết tu, thương á, cái sự á, là nhận định của họ tới đó thôi. Thì làm sao mình phải đem cái lòng thương này, cái sự từ bi này thể hiện ra bằng lời nói, bằng hành động, chứ không phải chỉ là thương ở trong tâm và thương ở trên miệng thôi, mà phải thương ra ngoài hành động, thể hiện được cái hành động. Mà cái hành động đó đơn giản nhất á là
tháng ăn chay được bao nhiêu ngày rồi?
10 ngày là cũng thương thương đỡ đỡ rồi đó, phải không? Bây giờ á tăng trưởng bồi dưỡng thêm là 15, phải không? Còn tăng thêm nữa là tới ăn chay trường luôn. Đó là thể hiện ra cái lòng từ của mình ở trong cuộc sống á, trong cái ăn uống là thể hiện cái từ bi, trong cái lời nói cũng thể hiện được cái từ bi. Thay vì nói một câu đó thì mình người đều khổ, phải không? Đều buồn, thì mình lựa cái câu nào nói cho nó nhẹ nhàng mà mọi người đều vui. Nếu mà không được vui cũng bình thường, chứ đừng nói ra câu làm cho người ta xôn xao. Phải không? Nói giống như kim châm thì cái đó không có từ bi, phải không? À, cho nên là từ trong ý nghĩ, từ trong lời nói, từ trong hành động thể hiện được cái lòng thương. Mà cái thương không phải đâu xa. Bên thành nhắc quý Phật tử đó, quý vị đi từ thiện rất xa thì vậy là tốt. Nhưng mà bây giờ đó, từ gần rồi mới đến xa. Bây giờ tập thương những người trong gia đình của mình trước, phải không? Thương bằng cái trí huệ, bằng từ bi. Trí huệ là hiểu biết, từ bi là tình thương. Phải hiểu thì mình thương đó mới là đúng. Còn nếu mình không hiểu mình thương á, có khi mình thương giết người ta ngợp thở. Bắt phải làm gì 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 vậy nè, như vậy mình thấy cái đó là tốt, nhưng mà người ta thấy cái đó là không được. Không phải, tại mình chưa có hiểu được, mình chưa có thông cảm được ở trong cái nỗi lòng của người ta. Mình thì cách nghĩ mình khác, người thì cách nghĩ của người ta khác, cái nhận định khác, cái thấy hiểu khác. Mà mình bắt cái là y như mình vậy đó thì như vậy đó, đó là chưa phải thương, phải không? Cho nên là thể hiện trong cái người cha mẹ của mình đó là du lan báo hiếu đó, phải không? Ông bà mình, cô bác của mình, anh em của mình luôn luôn sống ở trong cái sự biết ơn và đền ơn. Ở trong tâm của mình biết ơn và muốn đền ơn, thì đền ơn đó cái gì quan trọng nhất? Từ bi là quan trọng nhất. Mà từ bi đó thương đó, để dìu dắt, để nâng đỡ với nhau, đặng tới cái chỗ mà mọi người đều được thảnh thơi, mọi người đều được an lạc ở trong cái tinh thần đạo pháp. Chứ không phải thương mà chiều để cho hư là không phải. Quý vị thấy rõ cái đạo Phật của mình nhắc nhở rất là rõ. Nếu mà mình sống được như vậy rồi đó, là tất cả chỗ nào mình cũng gieo giống hết trơn, nó gọi là gieo trồng ruộng phước. Bây giờ tất cả các phước báo đó, không có phước nào lớn bằng cái lòng từ bi. Từ bi là phước bậc nhất. Cho nên quý vị thấy trong cái giới Bồ Tát đó, cái giới đầu tiên đó là cái giới gì? Không sát sanh. Đó là để cho mình tăng trưởng cái lòng từ bi. Cho nên Bồ Tát á, có khi á, có những vị đó không cần á là phải để tâm diệt trừ phiền não, chỉ cần á bồi dưỡng cái lòng đại từ bi, tự nhiên phiền não nó tan biến hết. Bồi dưỡng cái lòng thương rộng lớn là phiền não nó tan hết. Quý vị thấy cái người mà mình thương á, dầu họ có lỗi có sai gì đó, mà mình có nổi nóng gì không? Mình thương thiệt thương á, chẳng hạn như là con cháu của mình còn nít á, nó làm sai làm chạch, nhưng mà mình thương quá rồi lúc đó nó làm sai làm chạch, mình có đánh, mình có la này kia không, hay là mình còn dỗ dỗ cưng cưng nữa, phải không? Tại sao vậy? Tại sao được như vậy? Tại cái tình thương. Cho nên á, mình tập sống, quý vị nhớ cái Bồ Tát mà thể hiện tình thương bậc nhất là ai? Là ai? Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà tại sao cái tiếng tâm của Ngài, cái tên gọi của Ngài, cái danh hiệu của Ngài á, mà ai bất cứ người nào nghe cũng khởi cái lòng cung kính, khởi lòng quý trọng, là khởi cái tâm nương về, khởi cái ý là muốn núp bóng Ngài hết, có khổ đau gì cũng kêu Ngài hết. Là tại sao vậy? Tại vì Ngài tu cái đại bi. Cho nên cái từ bi, cái công đức của nó là trùm khắp 3.000 đại thiên thế giới. Các vị Bồ Tát khác cũng tu nhiều lắm chứ đâu phải không tu, cũng tu từ bi vậy. Nhưng mà Bồ Tát Quán Thế Âm lại là chuyên về cái tâm đại bi. Mà cái tâm đó là nó bao trùm thái hư cùng khắp pháp giới. Cho nên có thể đó làm cái chỗ nương tựa cho 3.000 đại thiên thế giới, tất cả chúng sanh có đau khổ là kêu tới Ngài. Như vậy á, mình tu làm sao á, mình cũng được vậy đó. Tức là mọi người bạn của mình, huynh đệ mình khổ thì nhớ tới mình liền, đau là nó nghĩ tới mình, con cháu mình như nó gặp phiền não gì là nó nhớ tới mẹ. Mẹ đó, mẹ con như mẹ hiền cũng giống như Bồ Tát Quán Thế Âm vậy đó. Thì như vậy đó là cái tu của mình là có hiệu quả, có giá trị rồi, chứ còn nhắc tới cái tên mình có thấy sợ cái chạy cái là mệt rồi. Vậy thấy không? Thì như vậy là chúng ta để ý cái chỗ đó mà chúng ta tu. Đó là gieo ruộng phước, đi tới đâu mình cũng trải cái tình thương hết. Đi tới đâu mình cũng trải cái lòng từ hết. Như vậy cái ruộng phước của mình á cùng khắp hết. Mà có được như vậy rồi đó, mình mới sống một cách đó là hài hòa với mọi người, luôn luôn khen ngợi những điều lành, những điều thiện của mọi người, những điều tốt mình tùy hỷ mình vui theo, mình sống ở đâu cũng hài hòa hết, thuận thảo hết, không có chống trái. Đó, cái người á mà có được cái tâm á hài hòa đối với mọi người đó, người đó sống rất là hạnh phúc, rất là vui tươi. Lúc nào trên môi cũng nở nụ cười hoan hỷ, đi đến đâu á coi là tứ hải giai huynh đệ, bốn biển đều là anh em một nhà hết trơn. Cho nên người tu á chúng ta đó, là hồi xưa đó mình chưa biết tu á thì á cha mẹ mình mới thương, ông bà của mình mới thương, con cháu của mình, vợ chồng mình mới thương, chứ còn người khác là chuyện đó chuyện của người dân, đừng lo. Nhưng mà bây giờ đó mà mình tu mình hiểu được rồi, cái tâm từ bi mình phát triển rồi đó, thì á mình á tất cả người già là cha mẹ ông bà của ta, người ngang ta đó là anh em cô bác vân vân, những người nhỏ là con cháu, đều kết cái nhân duyên hết. Đối với mọi người đó là mình luôn có cái sự hòa kính rất là quan trọng. Hòa kính, ai cũng là có cái tâm Phật hết, ai cũng có cái trí huệ sáng suốt hết, ai cũng có cái hiểu biết như nhau. Cho nên á mình quý trọng lẫn nhau, mà mình nhìn cái tốt của nhau, mình nhìn cái đẹp của nhau thì mình sẽ quan hỷ với nhau. Người ta hoa hậu mà bữa nay á lỡ ăn đồ nóng nó nổi cái một bọc, mà cứ dòm ngay cái một bọc có không, mà còn cái mặt đẹp hoa hậu không chịu dòm, cái gì thấy chưa? Như vậy đó, cho nên nó chúng ta luôn luôn á tùy hỷ công đức á, quý vị nhớ mình là tổng 10 cái hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền á, vui theo cái việc tốt của người, cái lợi lạc của người. Như vậy thì mình sống rất là hạnh phúc an vui. Mà con người sở dĩ mà khổ đau hoài, phiền não hoài là tại sao? Tại thiếu cái sự hòa hài hòa, thiếu cái sự cung kính với nhau. Sao mình sống được như vậy rồi á thì quý vị thấy á sẽ rất là vui. Và chúng ta tiến thêm một bước nữa đó là mình phát nguyện, sống phải có nguyện. Từ cái chỗ mà mình á nương nơi Phật pháp, mình thấy được sự thật rồi, mình tu dưỡng được cho mình rồi, mình có kết quả mình rồi, thì mình mới chia sẻ đó cho mọi người thì sống nó mới vui. Nguyện làm sao? Nguyện làm cây dù để che chở chúng sanh khỏi bị nắng táp mưa sa. Nguyện làm cái đèn pin để mà soi sáng cho chúng sanh không còn hoảng sợ ở trong đêm tối. Mình nguyện làm cỏ vô ưu để trị cho chúng sanh hết cho bệnh đau đớn của phiền não buồn lo. Nguyện làm chiếc thuyền lớn để đưa tất cả mọi người an ổn qua khỏi cái biển khổ mênh mông của ta bà này. Những hình ảnh á chúng ta thấy á rất là bình dị. Mỗi khi mà quý vị cầm cái dù lên, mình phải nhớ rằng cái dù này công năng của nó làm gì? Để mà khỏi cái sự nắng táp mưa sa. Nắng nó không có rọi vô, không có làm đen mình, không có làm nóng mình, để mưa nó đừng có tạt làm ướt làm lạnh mình. Mình cũng nguyện á sống sao giống như cây dù này nè. Cái dù là vật vô chi vô giác mà còn có công năng để che chắn mưa sa gió táp cho con người. Không lẽ mình là vật hữu tình có chi giác cao cấp mà lại không bằng cây dù hay sao? Có gì thấy thấy gì không? Cầm cái dù lên cái mình á có phá cái nguyện đó. Mà cái dù đó mình che cho ai trước? Che cho là bản thân mình được rồi thì mình che cho mọi người chung quanh mình. Ví dụ như trong nhà mình đứa con hay là đứa em hay vợ chồng nó đi đâu về à, cái thì á thưa với mình là bữa nay gặp cái chuyện phiền não như vậy đó, gặp cái chuyện á là nó khó chịu như vậy đó, là lúc đó, đó là coi như giống như đi á, mà bị trời mưa rồi đó, hoặc bị nắng nó táp rồi đó, thì mình mở cái cây dù của mình ra, phải không? À, mình đem cái Phật pháp, à, mình mới là khuyên bảo, mình mới an ủi, mình cởi mở á, à, những cái não phiền cho người thân của mình, thì đó mình giống như cây dù che chở. Ở trên cái quãng đường dài mà nắng táp mưa xa, quý vị có làm được cái dù không? Y vé trơn vậy. Những người khổ của mình trong gia đình mình, hoặc những người bạn thân, bạn đạo của mình á, huynh đệ đồng tu á, ta đang khổ á, thì mình nguyện làm cái dù che cho người ta. Ừ. Rồi á, nguyện làm cái đèn pin. Thấy như đơn giản gì mà trong đêm đen mà tối tăm á, thì nếu không có cái đèn thì rất là hoảng sợ, để soi cho người ta thấy đường. Những cái người ta không hiểu đạo, không biết Phật pháp á, không biết tu, người ta rất là lo, rất sợ đủ thứ chuyện hết trơn, chuyện gì cũng sợ hết chứ. À, mà thậm chí những chuyện không đáng sợ cũng sợ luôn, mà những chuyện không đáng lo cũng lo luôn, mà lo đâu chuyện chết rồi không biết làm sao cũng còn lo nữa, bây giờ thấy không? À, lo xa, lo đủ thứ hết. Và trong khi cái hiện tại trước mắt, cái đáng lo là ngay cái giờ phút hiện tại này, chánh niệm tỉnh sáng, thấy rõ lẽ thật. À, đừng có ràng buộc khổ đau, có đâu quan trọng nhất mà không lo, mà cứ lo không biết chết rồi sao như thế nào thế nào, quan trọng nhất ngay trước mắt mình không chịu lo. Cho nên là có trí huệ rồi á thì mới hết lo, mới hết sợ. Cho nên mình nguyện mình chưa giống như mặt trời mặt trăng được, thôi nguyện làm đèn pin nhỏ nhỏ vậy thôi, không à, đem cái sự thật cái ánh sáng đó mà soi rõ cho người thân mình. Quý vị có lâu lâu có soi được cho người thân mình chút đỉnh chưa, có soi cho huynh đệ mình được phần nào chưa? Mình thấy cái đĩa đó là chánh pháp sự thật đó, mình đưa cái đĩa đó cho người ta đang khổ đó, đó là mình đưa cái đèn pin đó. À, ta đang đau sầu bế tắc không biết sao giải quyết á, mà chỉ cần á mình á dùng cái sự học Phật của mình, cái kinh nghiệm của mình chia sẻ dài lời đó, cái đó là mình đã đưa cho người ta cái đèn pin đó. Mà pin của mình phải sạc đầy đủ rồi nghe, chứ đưa đèn pin lên mà ta mở lên sao ủa sao tối bẻo hết trơn vậy nè, rồi cũng như không là à, như vậy mình có trí huệ trước à, rồi mình á mới có thể á, là chia cho người ta được. Chứ mình hết pin rồi làm sao mà sẽ đưa cho người ta ra cả soi mở ra sao tốt tông thui nè kỳ vậy nè. Cho nên á, à, nói cái chuyện này Minh Thành mới nhớ lại cái sự kiện rất là quan trọng, là có cái ông bạn á, à, hai người bạn đó, một người bạn á là bạn này là bị mù, một hôm á phải đi đến nhà của một người bạn á để mà thăm. Thì khi mà đến ra, hai bạn lâu ngày gặp nhau nói chuyện tâm sự cứ quên thời gian đi, tới chừng á khi mà nói chuyện xong mà trời đã tối rồi, thì cái ông bạn chủ nhà đó, ông cầm cái lồng đèn ông đưa cho cái ông mù này. Ông mù ông nói gì đây anh, nói đây là cái lồng đèn anh cầm để đi về. Cái ông mù nói thôi anh ơi, tôi mà ngày cũng như đêm, có đèn cũng như không, anh đưa đèn tôi làm chi, tôi có thấy đường gì đâu. Thì vậy thì cái ông chủ nhà đó, ông nói anh đừng nói vậy, dầu sao á có cái đèn thì người ta thấy người ta tránh anh cũng đỡ hơn. Anh không thấy nhưng mà ta thấy anh người ta tránh. Ông này nói cũng có lý, thôi kệ cầm đèn đi. Ông cầm đèn ông đi đâu được một quãng đường, cái bỗng nhiên có một cái người đó họ nhào vô mình, ông té cái ạch xuống. Cái ông cười người ta, ông cự ông la, ông nói bộ anh đuôi không thấy đường sao tôi cầm đèn mà anh nhào cho tôi. Thì lúc đó mấy người bị té nó nói anh ơi, cái đèn của anh đã tắt từ bao giờ rồi, tại anh không biết cái đèn của anh nó đã tắt từ bao giờ rồi. Thì cái ông mù này ông cứ ỷ y vô cái đèn này, rồi ông cứ sấn sấn ông đi bất kể gì chứ, ông ỷ ông có đèn mà ta thấy người ta tránh ông. Nhưng mà không ngờ ông không có mắt, cho nên đèn ông tắt rồi nào, ông không hay. Bây giờ mà ta nhào vô người ta té, lúc đó ông cự người ta. em cởi người ta nói bộ ông đuôi sao ông thấy đường sao mà tôi cầm đàn đây nè mà không biết ai đuôi không biết ai. Mà lâu lâu mình có cởi người ta giống vậy thôi sao kỳ vậy có gì thấy không đó cho nên á là lo mở sáng con mắt tuệ của mình chứ đừng có chỉ dựa vào bên ngoài. Dựa vào bên ngoài giàu cho có được cái gì nữa, cái đó cũng là cái của người ta, cái bên ngoài thôi. Mà cái quan trọng là phải sáng được con mắt của mình, con mắt pháp, là thấy được sự thật. Thấy được thật rồi tự nhiên đó là mình sẽ rõ ràng, không có còn lo sợ trong đêm đen, rồi cũng không có là dấp ổ gà, cũng không có lọt xuống hố, phải không? Cũng không có rơi xuống vực thẳm, nhân dân là con mắt mình phải sáng. Mắt mình phải sáng. Mắt của quý vị giờ sáng chưa? Sáng chưa? Con người nó chút chút. Chắc cũng sáng nhưng mà lâu lâu cái nó hơi nhấp nhem. Phải không? Nhấp nhem rồi mở ra vậy hồi cái nằm nướng lại chút nữa. Cái gì thấy chưa? Thành ra bây giờ chúng ta thấy sẵn cái việc để nói mình cứ nguyện mình muốn giúp người, nhưng trước mình phải sáng đi rồi mình giúp cho người ta, phải không? Chứ còn mình cứ nhiều khi lo giúp người không mà không lo cái sáng cho mình thì như vậy thì nguy thai, phải không? Nguy thai. Mà lâu lâu mình có hay rơi vô trường hợp này không? Nhiều khi phát tâm thấy như mạnh dữ lắm vậy đó, ai cũng muốn giúp cho dân rồi giúp xong thôi nghỉ, không tu nữa, không làm nữa, từ đây sau dẹp luôn à. Quý vị thấy chưa? Thành ra là phải lo cái chính trước. Như vậy á, là khi mà có được á, cái ánh sáng rồi á, tự nhiên sẽ bớt cái hoảng sợ ở trong đêm tối. Rồi á, mình nguyện á, là làm cỏ vô ưu để trị chúng sanh á, hết cái bệnh đau đớn của phiền não buồn lo. Cái cỏ vô ưu khi mà cái cỏ này á, mà mình được á, là uống vào thì nó không còn phải ưu sầu, không còn buồn lo nữa. Làm sao mình sống làm sao mà mình giống như là một cái loài thảo dược cỏ thuốc vậy, để mà giúp cho mọi người ta bớt đau đớn ở trong cái phiền não, ở trong cái giận tức, ở trong cái sự ganh ghét, ở trong cái sự là đấu tranh vân vân. Chứ đừng thấy mà lửa đang cháy mà đổ thêm dầu, phải không? Làm sao mà lửa cháy thì mình dùng cái là nước cam lồ mình dập tắt, hoặc là đang đau đớn thì mình đem cái thuốc hay đến mình chữa bệnh, lành bệnh cho người ta. Đó là cái hạnh của người tu, đó là cái nét đẹp của người Phật tử, đó là cái công đức của cái người học Phật. Quý vị lâu lâu có làm được thảo dược không? Có không? Ta đang khổ với mình tới cái tự nhiên cái xóa bớt, xoa dịu cái nỗi khổ của người ta. Ta đang đau á, có mặt mình tới là tự nhiên khỏe mạnh trở lại. Người ta đang phiền não, mình tới cái tự nhiên có cái quan hỷ của chánh pháp. Thì đó mới là cái sự tiến bộ của người tu. Và cái nguyện cuối cùng á là nguyện làm chiếc thuyền lớn để đưa tất cả chúng sanh á an ổn qua khỏi cái biển khổ mênh mông. Đóng chiếc thuyền cho to, đóng chiếc thuyền cho lớn để đưa mọi người hết khổ. Nên mình thành thấy nhiều Phật tử cũng rất là tốt, nhiều khi ăn uống xài không dám thì nhín phần đó để lo cho tam bảo, nhín phần đó để giúp cho những người nghèo trong những vùng sâu vùng xa. Đó là mình mới đem cái gọi là cái tài thí, phải không? Bố thí về tiền của vật chất. Bây giờ chúng ta thêm một phần nữa là pháp thí. Mình đem cái chánh pháp đó, mình đem cái lời Phật dạy đó mà mình á là song song tiến hành, phước huệ song tu, bi trí song vận, phải không? Tài pháp nhị thí, song song hai cái đó. Thì như vậy đó thì chẳng những mình cho vật thực mà mình còn cho luôn pháp thật. Đem cái chánh pháp đó rồi mình á tu làm sao á, mình phải giống như chiếc thuyền lớn để đưa chúng sanh qua biển khổ. Cái thuyền của quý vị giờ chở được mấy người?
Hai người ở chung mà gây lộn không hợp, vậy là cái thuyền này không biết là thuồng xuồng ba lá có được chứ
không. Quý vị thấy chưa, như vậy làm sao cái tâm mình bao dung rộng lớn để mà hài hòa tha thứ hết? Hiểu rồi còn gì nữa đâu, con hơi thở khì ra cái chết nè, chi mà chấp nhất mình chi cho nó khổ, phải không? Hài hòa hết đi, tha thứ hết, bao dung hết trong cái ánh sáng của trí huệ bát nhã, trong lòng từ bi rộng lớn đó, thì là mình đóng thuyền to chở qua hết, chở qua tới bờ bên kia của giác ngộ hết, chứ để ở bên cái bên này là khổ lắm.
Biển ái sóng bao la, nhận chìm cả ta bà, muốn thoát luân hồi khổ, sớm gấp niệm Di Đà.
À, quý vị thấy không? Trong cái biển ái nó bao la, à, nhận chìm cả ta bà. Cái chữ ái đây nghĩa nó rộng lắm, không phải nghĩa vợ chồng không, mà ngay cả cái gì mà lưu liếm ràng buộc dính mắt vân vân á, à, là nó thuộc về cái tham ái. À, lưu liếm ràng buộc, mà càng lưu liếm ràng buộc nhiều nào á thì càng đau khổ nhiều chừng đó. Mà quý vị thấy không, cái gì mà mình quan trọng nó nhất á thì cái đó làm mình khổ nhất, mà quan trọng nó vừa vừa á thì nó khổ vừa vừa, mà nếu không quan trọng gì hết thì không có khổ. À, như vậy mình kiểm tra lại coi trong tâm của mình cái nào nặng nhất là mình á, là giảm bớt kilo nó đi cho nó nhẹ, phải không? Cho nên chư tổ nói đó là không có một cái gì đáng để trong lòng, đó là cái bản sắc của cái người thảnh thơi tự tại. Khi làm việc á, thì lo lắng công việc, đem hết tâm tư ý chí nghị lực của mình công sức ra làm, nhưng làm xong rồi đó hít vô à gì thở ra đà Phật nhẹ tên, phải không? Thảnh thơi, không có gì để trong lòng hết trơn. Như vậy đó mới là cái người đó thông minh bậc nhất, trí huệ số một. Còn người mà chết cái trống tùm lum hết trơn, đầy hết trơn, người đi không muốn nổi, người đó có thông minh không? Có gì thấy không? À, ngồi lại là bao nhiêu chuyện vân vân á, nó làm cho đã thân mệt rồi, à, rồi tâm nó mệt nữa, rồi cái mệt đó mình chia cho mấy người khác mệt nữa thì vậy thì sao? Thì cả đều mệt hết trơn, phải không? Cho nên nó không có được vui. Như vậy mình thành mong quý vị đó, chẳng những á mình được nhẹ nhàng, được tốt, mà mình còn làm cho mọi người khác được nhẹ nhàng, được tốt. Vậy là hôm nay á, chia sẻ với Phật tử á, là nương pháp sửa mình, đừng có nương vào những cái là tiền của vật chất tiện nghi, người này người nọ người kia vân vân, nương tương đối thôi. Nhưng mà cái nương mà hoàn toàn đó phải nương vào pháp. Tại sao vậy? Tại vì những tiền của nó thấy gì nó đổi thay, con người nó cũng là vô thường, mọi sự vật á, à, thương ghét được mất vân vân á, nó cũng biến động, mà pháp là không có biến đổi. Quý vị thấy không? Ví dụ như giờ đó Đức Phật nói muôn vật là vô thường, à, con người sanh già bệnh chết, quý vị thấy cái đó nó có đúng mãi mãi hay là lâu lâu nó bị đổi? Đúng mãi mãi thời gian, đó gọi là sự thật. Thân này chỉ tồn tại trong một hơi thở, dầu bất cứ ở châu nào, năm châu bốn biển, có phải đều như vậy hết không? Dài mượn không thiệt, đó là sự thật. Cái tâm tĩnh lặng an vui niết bàn đó là cái hạnh phúc tối thượng, à, không có cái gì so sánh được với cái đó. Cái đó là sự thật mãi mãi. Thì mình nương nó cái đó rồi đó thì mình sẽ không có bị cái sự mà phản bội, không bị đổi thay, tại mình nương với cái số 1 mà. Không, pháp là mẹ sanh ra chư Phật, mình nương tới cái chỗ cội gốc đó đó là nương, đó là nương vững chắc nhất. Còn nương mấy kia nó mong manh lắm, thấy vậy đó. Mới cười cười vậy đó, chứ hồi cái khóc, phải không? Mới vui cái hồi buồn, mới thương cái hồi ghét, mới thân cái hồi sơ. À, cho nên đừng nương với mấy cái ngoài đó, nương tương đối thôi, trong cuộc sống tương đối, nhưng mà nương tuyệt đối vào pháp là sự thật. À, học pháp để thực hành pháp, và thực hành á trong cái sự cố gắng nỗ lực tinh tấn, đem hết cái khả năng, à, đem hết cái sinh mạng của mình để mà thực hành cho bằng được, cái để chúng tôi rất là uổng, rất là đáng tiếc. Cái ngày mà nằm hấp hối trên giường bệnh đó, lúc đó dầu cho có hối hận cũng không còn kịp nữa. À.
trẻ không dừng, dường như ngựa chạy. Mạng người vô thường, mau hơn nước dốc. Ngày nay giàu còn, khó bảo đảm được ngày mai. Mọi người hãy tinh tấn nỗ lực siêng năng để tu hành, chớ có để phải ăn năn hối hận về sau. Đó là lời di chúc, là lời nhắn nhủ rất là tha thiết của Đức Phật đối với tất cả chúng ta. Thì mình thấy được vậy rồi đó, mình mới nghe nhiều Phật Pháp để tăng trưởng trí huệ. Mình nghĩ nhiều về Phật Pháp để bồi dưỡng từ bi. Mình làm nhiều việc Phật Pháp để gieo trồng ruộng phước, khen ngợi tùy hỷ mọi việc ở trong Phật Pháp để hài hòa với mọi người. Mong sao chẳng những mình lợi ích mà mình còn làm cái dù để che nắng táp mưa sa cho mọi người, làm cái đèn pin để soi sáng trong đêm tối sợ cái sự hoảng sợ của chúng sanh. Và mình làm cỏ dược thảo vô ưu để trị cái bệnh phiền não đau đớn, làm chiếc thuyền lớn để đưa khắp chúng sanh qua đến bến bờ giác ngộ, vượt khỏi cái biển ái của khổ đau. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đoạn thành Phật.